Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, tỉnh dậy ở một nhà kho trên phần đất của hầu tước De La Tour d'Azyr. Âm thanh đầu tiên mà chàng luật sư André Louis nghe thấy là tiếng trò chuyện của một đôi trai gái. Hai con người trẻ tuổi đang bàn tính chuyện tương lai. Cô gái lo sợ bị gả cho một hầu tước mà cô không yêu. Chàng trai thì giống như một hiệp sĩ thề sẽ che chở giải cứu cho cô, đưa cô đi cùng với tình yêu của họ. Quan sát cách giao tiếp ăn mặc và những biểu hiện cảm xúc của đôi trai gái, André ngỡ họ đang ở trong tình huống khó khăn. Anh thấy chàng trai kia là kẻ tầm phào loè loẹt, còn cô gái tuy xinh đẹp mà ngốc nghếch nhạt nhẽo. Sau đó, anh cũng phát hiện ra mình đang xem một vở kịch và các diễn viên trong vở kịch này là các nghệ sĩ lang thang. Họ dừng chân nghỉ ngơi trên vùng đất phát canh thu tô của hầu tước De La Tour d'Azyr mà không biết. André khuyên họ phải rời khỏi đó ngay lập tức nếu không muốn chuốc lấy rủi ro. Tuy nhiên, đoàn kịch chưa kịp rời đi thì đã phải đối diện với đám lính canh của hầu tước De La Tour d'Azyr. Điều gì sẽ xảy ra với các nghệ sĩ, xảy ra với chính André, người đang bị phát lệnh truy nã, cũng là kẻ thù của De La Tour d'Azyr? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
André Louis cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, sắn hai ống tay áo chiếc sơ mi đẹp đẽ đang mặc lên, trong khi Rodombon đưa cho anh xà phòng, một chiếc khăn lau, rồi một cái lược đã gãy, thậm chí cả một dải ruy băng buộc tóc trơn nhờn, phòng trường hợp chàng luật sư đã đánh mất ruy băng của mình. André Louis từ chối món đồ cuối cùng này, nhưng chiếc lược được anh đón nhận đầy biết ơn. Và sau khi nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ, anh đứng lên với chiếc khăn lau khoác qua vai trái, bắt tay vào việc chỉnh trang lại bớ tóc rối bời trước mảnh gương vỡ gắn trên cửa ngôi nhà lưu động. Anh đang đứng như vậy với anh chàng Rodomon dễ mến đứng nói huyền thuyền bên cạnh thì tai chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Anh hờ hững ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, rồi sững sờ như hóa đá với cái lược đang giơ lên không trung và khuôn miệng há hốc. Ở phía đằng xa trên con đường chạy men cánh đồng, anh thấy một toán bảy người cưỡi ngựa mặc áo khoác màu xanh với cổ và tay áo màu đỏ của cảnh binh. Anh không hề nghi ngờ gì, dù chỉ trong thoáng chốc, về mục đích của toán cảnh binh đang phóng như bay này. Dường như cái bóng khiến người ta ớn lạnh sống lưng của giá treo cổ vừa bất thần đổ ập xuống anh. Toán lính sau đó dừng lại khi đến ngang chỗ họ, và viên thượng sĩ chỉ huy lớn tiếng gọi vọng qua cánh đồng. Này, đằng kia, này! Giọng ta vang lên đầy đe dọa. Tất cả các thành viên của đoàn kịch, có cả thầy chừng 12 người đứng sững lại. Panglatun tiến lên một hai bước với bộ dạng oai vệ, đầu ngẩng lên, phong thái không khác gì một quan trưởng lý của nhà vua. Giờ là thứ quái quỷ gì đây? Ông ta thốt lên, nhưng ông ta muốn ám chỉ tới số mệnh, thiên đường hay viên thượng sĩ thì không ai rõ. Toán kỵ sĩ bàn bạc với nhau một lát, sau đó bọn họ phi nước kiệu băng qua cánh đồng tới chỗ đoàn kịch đang nghỉ chân. André Louis vẫn đứng nguyên phía cuối ngôi nhà lưu động. Anh vẫn đang chải mái tóc rối bù của mình, nhưng động tác trở nên máy móc một cách vô thức. Đầu óc anh đều dồn cả vào toán cảnh binh đang lại gần. tâm trí ở trạng thái sẵn sàng tập trung cho việc đào tẩu theo bất cứ hướng nào khả thi. Vẫn còn ở đằng xa, nhưng rõ ràng đang rất sốt ruột. Viên thượng sĩ cắm cẩu quát hỏi: "Ai cho phép các người nghỉ ở đây?" Một câu hỏi không hề khiến André Louis an tâm chút nào. Anh không dễ bị mắc lừa bởi câu hỏi này tới mức giả thiết hay thậm chí hy vọng rằng công việc của toán cảnh binh chỉ đơn thuần là đi lùng bắt những kẻ lang thang hay những người xâm phạm tới lãnh địa của các lãnh chúa. Đây không phải là chức năng thực sự của họ, chỉ đơn thuần là chuyện phát sinh được thực thi có lẽ với hy vọng tự mình bỏ túi một khoản nộp phạt. Rất nhiều khả năng bọn họ từ Ren tới và đang trên đường truy bắt anh chàng luật sư trẻ bị buộc tội xúi giục dân chúng nổi loạn. Nhưng vào lúc này, Pantaloon đang lớn tiếng vặc lại. "Ông hỏi rằng ai cho phép chúng tôi sao? Phép nào vậy? Đây là đất công, ai thích thì cứ việc tới, chứ chả cần phép phiếc gì sắt." Viên thượng sĩ bật cười không vui vẻ gì và thúc ngựa lại gần. Toán lính của ông ta theo sau. "Không hề tồn tại khái niệm đất công theo đúng nghĩa đen." Một giọng nói cất lên sau lưng Pantaloon. "Trong cả lãnh địa rộng lớn của ông De La Tour d'Azyr, đây là đất phát canh thu tô và các quản lý của ông ta thu phần tô thuộc quyền của ông hầu tước từ bất cứ ai thả gia súc tới nơi này để ăn cỏ." Pantaloon quay lại, nhận ra dáng đứng bên cạnh mình là André Louis. Vẫn chỉ mặc độc có chiếc áo sơ mi, chưa cuốn khăn quàng cổ. Chiếc khăn lau vắt qua vai trái. Trên tay anh cầm cái lược, mái tóc còn đang chảy dở. "Lạy Chúa lòng lành!" Pantaloon thốt lên. "Nhưng ông ta quả là một con quỷ, ông hầu tước đấy là Tour d'Azyr này." "Tôi đã nói với ông những gì tôi nghĩ về ông ta rồi," André Louis nói. "Còn về phần đám người này, tốt hơn ông hãy để tôi đối phó với họ. Tôi đã có kinh nghiệm về loại người này." Và không buồn đợi sự đồng ý của Pantaloon, André Louis bước tới gặp toán cảnh binh đang lại gần. Anh ta nhận ra chỉ sự can đảm mới có thể cứu thoát mình được. Trong một khoảnh khắc sau đó, khi viên thượng sĩ thúc ngựa tới trước người thanh niên, vẫn chưa ăn vận tươm tất, André Louis dành thời gian để chải đốt mái tóc và ngước mặt nhìn lên với nụ cười nửa miệng, dụng ý tỏ ra thân thiện, chân thật và vô hại. Bất chấp thái độ này, viên thượng sĩ vẫn cộc cằn quát: "Có phải mi là đầu sỏ của đám lang thang này không?" "Vâng, đúng hơn là bố tôi đang đứng ở đằng kia là người chủ gánh thực sự." Và anh chỉ ngón tay cái về phía ông Pantaloon, mắt trợn tròn đang đứng ngoài tầm nghe được những gì mà hai người nói. "Ngài có thể vui lòng cho tôi biết ngài muốn gì không, thưa ngài đại úy?" "Ta muốn nói với nhà anh rằng các người rất có thể sẽ bị tống vào ngục vì chuyện này, cả đám các người đó." Giọng ông ta thật to và hầm hè. Nó vang vọng qua đồng cỏ, tìm đến tận tai từng người trong đoàn kịch và khiến tất cả thầm hốt hoảng chú ý lắng nghe tiếp từ nơi từng người trong bọn họ đang đứng. Kể cả khi không có ngục tù, số phận của những nghệ sĩ lang thang này cũng đã đủ gieo neo lắm rồi. "Nhưng có lẽ nào lại thế, thưa đại úy? Đất công dành cho cộng đồng là chỗ tự do cho tất cả mọi người mà." "Nơi này không phải là chỗ như thế."
"Vậy thì hàng rào đâu, thưa ngài?"
André Louis hỏi, vung bàn tay cầm lược, như thể muốn chỉ rõ sự rộng mở của nơi này.
"Hàng rào?" Viên thượng sĩ bật cười hô hố. "Hàng rào thì có can dự gì tới chuyện này? Đây là đất thu tô. Không có chuyện ăn cỏ ở đây, trừ phi trả tô cho hầu tước De La Tour d'Azyr."
"Nhưng mà chúng tôi đâu có ăn cỏ."
André Louis làm bộ ngây ngô nhắc lại. Quỷ tha ma bắt mi đi nhá. Đồ hề nửa mùa. Các người không ăn cỏ, nhưng đám súc vật của các người thì có. Chúng chỉ ăn có chút ít thôi mà. André Louis xin lỗi và một lần nữa tìm cách thử viện đến nụ cười cầu tài của anh. Viên thượng sĩ có vẻ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là việc các người đang làm là một hành động ăn cắp, và với những kẻ ăn cắp luôn có nhà ngục. Về mặt lý thuyết, tôi dám chắc là ngài đúng. André Louis thở dài, rồi lại đưa lược lên chải tóc, song mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt viên thượng sĩ. Nhưng chúng tôi đã phạm tội một cách vô tình. Chúng tôi rất đội ơn ngài vì đã cảnh báo. Anh chuyển cái lược sang tay trái và tay phải lục túi quần. Từ trong đó khẽ vang lên tiếng tiền xu va đập vào nhau. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã khiến ngài đang đi mà lại phải rẽ vào đây. Thôi thì vì các ngài đã phải mất công mất việc, xin các ngài cho chúng tôi được vinh hạnh, mời các ngài dừng chân lại ở tửu quán tiếp theo để uống mừng sức khỏe của ông De La Tour d'Azy mà ngài vừa nhắc tới, hay là của bất kỳ ai mà các ngài thấy hợp lẽ. Một phần những đám mây đen đã tan biến khỏi vầng trán của viên thượng sĩ, nhưng chưa phải là tất cả. Được, được, ông ta cộc cằn nói. Nhưng các người bắt buộc phải cuốn xéo ngay. Nhà anh hiểu chưa? Ông ta cúi người từ trên yên ngựa xuống để chìa bàn tay ra ở một khoảng cách thích hợp. André Louis đặt lên đó một đồng 3 livre. Sau nửa giờ đồng hồ nữa, André Louis nói. Tại sao lại sau nửa giờ nữa? Sao không phải là ngay lập tức? Ồ, chỉ là chút thời gian để chúng tôi ăn sáng thôi mà. Hai người nhìn nhau. Tiếp theo, viên thượng sĩ cân nhắc tới đồng bạc tròn to nằm trong lòng bàn tay. Rồi cuối cùng nét mặt ông ta cũng giãn khỏi vẻ nghiêm khắc. Nói cho cùng, ông ta nói, làm đầy tớ giữ ruộng cho ông De La Tour d'Azy cũng chẳng phải chức trách của chúng ta. Chúng ta là cảnh binh từ Rennes tới. Mí mắt André Louis đã qua mặt anh khi chớp một cái. Nhưng nếu các người cứ nấn ná lại đây, hãy giờ hồn với đám gác đồng của ông hầu tước. Các người sẽ thấy bọn họ chẳng dễ chịu chút nào đâu. Được thôi, chúc ngon miệng, quý ông. Viên thượng sĩ nói thay lời chào từ biệt. Chúc ngài thượng lộ bình an, thưa ngài đại úy. André Louis đáp. Viên thượng sĩ thúc ngựa quay lại. Đám lính cũng quay theo. Bọn họ chuẩn bị rời đi thì ông ta ghì cương lại. Này, anh kia! Ông ta ngoái đầu gọi. André Louis rảo bước tới bên bàn đạp của ông ta. Chúng ta đang lùng bắt một tên khốn tên là André Louis Moreau, người Gavriac. Một tên tội phạm đào tẩu đang bị công lý truy nã để xử giảo vì xúi giục nổi loạn. Ta chắc là anh không bắt gặp người đàn ông nào có hành tung khiến anh thấy khả nghi nhỉ? Thực ra thì có đấy ạ. André Louis nói đầy táo tợn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mặt một người đang bị lương tâm thôi thúc. Anh thấy có à? Viên thượng sĩ kêu lên giọng ngân vang. Ở đâu? Khi nào? Tối hôm qua, ở gần Guinan. À, phải rồi. Viên thượng sĩ cảm thấy ông ta đang bám sát gót kẻ đào tẩu. Có một gã trông có vẻ rất sợ bị nhận mặt. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi gì đó. 50 à? Viên thượng sĩ kêu lên mặt ỉu xìu hẳn. Hờ... Kẻ chúng ta đang truy nã cũng không lớn tuổi hơn anh bạn đâu. Đây là một gã gầy gò cao cỡ như anh bạn ấy, cũng tóc đen như nhà anh. theo như lời mô tả. Hãy để mắt nhìn ngó trong lúc đi đường, ông bạn diễn viên. Ngài trưởng lý của nhà vua tại Rennes đã thông báo cho chúng ta sáng nay rằng ông ấy sẽ trả 10 louis cho bất cứ ai cung cấp tin tức cho phép bắt giữ tên khốn này. Vì vậy, anh bạn sẽ có cơ hội kiếm được 10 louis bằng cách mở to mắt ra và báo cho nhà chức trách nơi gần nhất. Đó sẽ là một món bờ trên trời rơi xuống với nhà anh đó.
Quả là một món bờ trên trời rơi xuống, thưa đại úy.
André Louis bật cười đáp lại. Nhưng viên thượng sĩ đã thúc ngựa và phi nước kiệu rời đi theo sau người của ông ta. André Louis tiếp tục cười, một cách khá lặng lẽ, như thỉnh thoảng anh vẫn làm khi tìm thấy sự hài hước trong một trò đùa đặc biệt thú vị. Sau đó, anh thong thả quay lại bên Pantaloon và những người trong đoàn kịch của ông ta, lúc này đang đứng túm tụm cạnh nhau, chăm chú quan sát anh. Pantaloon bước tới gặp anh, với cả hai tay giơ ra trước. Trong khoảnh khắc, André Louis nghĩ anh sắp được ôm hôn đây.
Chúng tôi xin chào mừng anh, cứu tinh của chúng tôi.
Ông béo thốt lên. Bóng đen của ngục tù vốn đã âm u che phủ trên đầu chúng tôi, khiến chúng tôi ớn lạnh tới tận xương tủy. Vì mặc dù nghèo khó, song tất cả chúng tôi đều là người lương thiện, và chưa ai trong chúng tôi từng phải chịu đựng nỗi nhục nhã của ngục tù. Và cũng không ai trong chúng tôi có thể sống sót qua nó được. Nếu không có anh, bạn thân mến của chúng tôi, điều đó rất có thể đã xảy ra. Anh đã làm phép màu nào vậy?
Thứ phép màu có chân dung của nhà vua, đó là thứ sẽ hữu hiệu trên đất Pháp. Người Pháp là một dân tộc rất trung quân. Như rồi ông sẽ thấy, họ yêu nhà vua của họ và thậm chí còn yêu chân dung của ngài hơn cả chính nhà vua, nhất là khi chân dung ấy được đúc nổi trên vàng. Nhưng thậm chí cả trên bạc cũng vẫn được kính trọng. Ông thượng sĩ đã quá xúc động trước sự hiện diện của khuôn mặt cao quý đó trên một đồng 3 livre. Đến mức mà cơn giận dữ của ông ấy tan biến và ông ấy quay lại đi theo con đường của mình, cho phép chúng ta được bình yên lên đường.
À, phải rồi. Ông ta nói chúng ta cần rời đi.
Thôi, bắt tay vào việc thôi. Các chàng trai, lại đây. Lại đây nào.
Nhưng mà chỉ sau khi đã ăn xong bữa sáng, André Louis nói, viên thượng sĩ trung quân nọ cảm động sâu sắc đã dành cho chúng ta nửa giờ đồng hồ để ăn sáng. Tất nhiên là ông ta có nói tới khả năng những tay gác đồng xuất hiện. Nhưng mà cũng giống như tôi, ông thượng sĩ biết rõ họ không đáng phải e ngại lắm. Và nếu họ có tới, một lần nữa, chân dung của nhà vua, lần này được đúc trên đồng, sẽ lại tạo ra cho họ một cảm xúc đầy nhân văn tương tự. Vì vậy, ông Pantaloon thân mến, hãy thoải mái thưởng thức bữa sáng đi. Từ đây, tôi cũng đã có thể ngửi được mùi bữa sáng của các vị rồi. Và từ mùi hương của nó, tôi đoán chắc chẳng cần phải chúc mọi người ngon miệng làm gì.
Bạn thân mến, bạn cứu tinh của chúng tôi.
Pantaloon khoác cánh tay mập mạp lên vai chàng trai trẻ.
Cậu sẽ phải ở lại ăn sáng với chúng tôi.
Thú thực là tôi đã hy vọng ông sẽ đề nghị như thế. André Louis nói. Đoàn kịch rong này, André Louis thầm nghĩ trong lúc anh ngồi xuống cùng ăn sáng với họ. Đằng sau ngôi nhà lưu động dưới ánh mặt trời rạng rỡ, làm dịu đi cái lạnh giá buốt của buổi sáng tháng 11. Quả là một nhóm người lạ lùng, song cũng thật cuốn hút. Từ họ tỏa ra bầu không khí vui vẻ, họ làm ra vẻ vô lo và cười cợt về những khó khăn thử thách trong cuộc sống lang bạt của mình. Họ có vẻ giả tạo một cách kỳ dị, nhưng cũng thật đáng yêu. Đầy vẻ diễn kịch trong cách thực hiện những việc bình thường nhất
phóng đại trong các cử chỉ, khoa trương màu mè trong lời nói. Quả thực, dường như họ thuộc về một thế giới khác, một thế giới không có thực, chỉ trở thành thực tế trên ván sàn sân khấu dưới ánh đèn. Tính đồng nghiệp thân thiết gắn bó họ với nhau, và André Louis thầm suy nghĩ một cách chua chát rằng có lẽ chính sự hài hòa giữa họ là nguyên nhân tạo nên vẻ hão huyền của những con người này. Trong thế giới thực, sự tranh đoạt tham lam và việc giành giật quyền lợi không cho phép tình thân hữu như ở đây có đất dung thân. Cả đoàn kịch chính xác có 11 người, 3 phụ nữ và 8 người đàn ông. Và họ xưng hô với nhau bằng tên gọi trên sân khấu của mỗi người. Những cái tên cho hay là loại nhân vật họ biểu diễn, những vai diễn không bao giờ. Hoặc có chăng cũng chỉ rất ít thay đổi, cho dù họ có đang diễn vở kịch nào đi chăng nữa. Chúng tôi, Pantaloon cho anh biết, là một trong những đoàn kịch ít ỏi trung thành còn lại gồm các nghệ sĩ thực thụ, những người duy trì truyền thống hài kịch Italia cổ xưa. Không có chuyện chúng tôi đi gây bực bội cho trí nhớ hay làm hỏng trí tuệ của chính mình với những câu thoại ngu ngốc vốn là kết quả của những sáng tác thông thái dởm của một tác giả tệ hại nào đó. Tất cả chúng tôi đều tự làm tác giả cho phân vai của mình. Chúng tôi là những người ứng tác theo trường phái Italia cổ xưa và cao quý. Tôi cũng đã đoán ra được điều đó, André Louis nói. Khi tôi khám phá ra các vị đang tập lại những đoạn ứng tác của mình, Pantaloon cau mày. Thưa quý ông trẻ tuổi, tôi đã để ý thấy khiếu hài hước của anh bạn có phần nghiêng về chua cay, nếu không muốn nói là độc địa. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi đoán rằng đó là thứ hài hước phù hợp với khuôn mặt của anh bạn. Nhưng nó có thể khiến anh bạn nhầm lẫn đấy. Chẳng hạn như trong trường hợp này, màn tập lại lời thoại đó, một việc rất không bình thường với chúng tôi, trở nên cần thiết vì cách diễn xuất thô kệch của anh bạn Leandre của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm cách thông qua luyện tập ghi khắc vào tâm khảm anh ta thứ nghệ thuật mà tự nhiên đã quên không ban cho anh ta như anh ta cần đến lúc này. Nếu anh ta cứ tiếp tục không thể hành động cho xứng với sự rèn giũa của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không làm hỏng mất sự hài hòa hiện tại của mình để lo bóng lo gió về những điều không hay chúng tôi vẫn hy vọng có thể tránh được. Chúng tôi yêu quý Leandre của chúng tôi, bất chấp những khiếm khuyết của cậu ấy. Cho phép tôi giới thiệu anh bạn với đoàn kịch của chúng tôi. Và ông ta đi vào giới thiệu một cách chi tiết. Ông chủ đoàn chỉ vì phía anh bạn Rodemont cao lênh khênh đáng mến mà André Louis đã làm quen. Đôi chân xéo và cái mũi khoằm của cậu ta là những phẩm chất bề ngoài cần thiết để vào vai những viên đại úy to mồm. Pantaloon giải thích, hai buồng phổi của cậu ta đã minh chứng rằng lựa chọn của chúng tôi là đúng. Anh bạn phải nghe cậu ta gào lên mới được. Thoạt đầu, chúng ta gọi cậu ta là Spavento hay là Epuvater. Nhưng gọi như thế thật không xứng với một nghệ sĩ xuất chúng đến vậy. Kể từ khi một đồ kiệt xuất làm kinh ngạc cả thế giới, chưa bao giờ có một kẻ to mồm khoác lác chuyên dọa người như vậy xuất hiện trên sân khấu. Vậy là chúng tôi dành cho cậu ta cái tên là Rodomon, vốn đã được Mondo làm cho nổi tiếng. Và tôi cam đoan với anh bạn, với tư cách một diễn viên và một người quý phái. Vì tôi là một người quý phái, thưa quý ông trẻ tuổi, hay đã từng là như thế, rằng cậu ta đã chứng minh chúng tôi hoàn toàn đúng. Đôi mắt bé nhỏ của ông ta sáng lên trên khuôn mặt phúng phính, trong lúc hướng ánh nhìn chăm chăm về phía người đang được tán tụng. Anh chàng Rodemont ghê gớm, đang bối rối trước nhiều lời ca ngợi đến thế, đỏ bừng mặt lên như một cô học trò khi bắt gặp cái nhìn trang trọng của André Louis. Còn kia, chúng tôi có Scaramouche, người mà anh bạn cũng đã biết rồi đó. Đôi lúc ông ấy cũng là Scapagne
và có khi là Coviello. Nhưng chủ yếu vẫn là Scaramouche, vai diễn tôi xin nói với anh bạn là phù hợp nhất với ông ấy đó. Theo tôi nghĩ, đôi lúc lại còn quá phù hợp, vì ông ấy không chỉ là Scaramouche trên sân khấu, mà cả ở ngoài đời thực. Ông ấy có lắm mưu mô, có nghệ thuật, khiến đám đông phải giỏng tai lên lắng nghe, kết hợp với phong thái khiêu khích sắc sược trong vài trường hợp khi ông ấy coi như mình được an toàn trước mọi sự trả đũa. Ông ấy chính là Scaramouche, một kẻ gây sự vặt vãnh ngay cả ở ngoài đời. Tôi còn có thể nói nhiều hơn, nhưng về bản chất thì tôi là người nhân từ và bác ái với tất cả nhân loại. Như ông cha xứ nói, khi ông ta hôn cô nàng hầu bàn, Scaramouche cằn nhằn rồi lại tiếp tục ăn. Khiếu hài hước của ông ấy, anh sẽ thấy cũng giống như chính của anh vậy, rất độc địa. Pantaloon nói. Ông ta chuyển sang người tiếp theo. Còn cái anh chàng có cái mũi nổi cục lên cùng khuôn mặt quê mùa cười cợt kia kìa. Tất nhiên rồi, là Piero. Cậu ta còn có thể là ai vào đây được nữa? Tôi có thể diễn vai các anh chàng tình nhân tốt hơn nhiều. Anh chàng thô kịch nói. Đó là ảo tưởng đúng kiểu Piero. Pantaloon nói với vẻ khinh khỉnh. Gã vô lại nặng nề, có lông mày sâu xóm, đã sống đến già đời trong tội lỗi và thói phàm ăn không ngừng lớn lên theo năm tháng này là Polichinelle. Mỗi người, như anh bạn có thể thấy, đều được tự nhiên tạo ra cho vai diễn của mình. Anh chàng lanh lợi mặt đầy tàn nhang hợm hĩnh kia là Alecanh. Không phải nhân vật Alecanh lòe loẹt bị sự suy đồi bây giờ làm cho đánh mất hình tượng vốn có của người con đầu lòng của Momus, mà là anh hề phụ nguyên bản thực sự của hài kịch, rách rưới, vá víu, một gã hề sắc sược, hèn nhát và thô bỉ. Mỗi người trong chúng tôi, như ông thấy đấy, Alecanh lên tiếng, nhại lại ông chủ gánh, đều được tự nhiên tạo ra cho vai diễn của anh ta. Về mặt tạo hình, anh bạn thân mến của tôi, chỉ về mặt tạo hình mà thôi, nếu không, chúng tôi đã không gặp nhiều rắc rối đến thế trong việc dạy anh chàng Leandre bảnh trai này thành một người tình. Và ở đây, chúng tôi có Pascarien, người đôi khi là dược sư, có lúc lại là trưởng khế và cũng thi thoảng là người hầu, một đồng nghiệp đáng mến, dễ tính. Ông ấy cũng là một đầu bếp tuyệt hảo vì vốn là người con của Italia, miền đất của những kẻ háu ăn. Và cuối cùng, anh bạn thấy đấy là tôi, với vai trò người cha của đoàn kịch này, đồng thời cũng đảm nhiệm một cách rất hợp lý vai ông bố Pantaloon. Đôi lúc, đúng là tôi còn là một ông chồng bị lừa dối và thỉnh thoảng là tay thầy lang dốt nát tự phụ. Nhưng mà hiếm khi tôi cảm thấy cần thiết phải gọi mình bằng cách khác ngoài cái tên Pantaloon. Về phần còn lại, tôi là người duy nhất có một cái tên thật sự. Cái tên đó là Binne, thưa quý ông. Bây giờ thì đến lượt các quý bà các cô. Đầu tiên theo thứ tự cao niên, chúng ta có phu nhân đang ngồi kia. Ông chủ đoàn kịch đưa bàn tay núc ních hướng về phía một người phụ nữ tóc vàng đẫy đà tươi cười, 45 tuổi, đang ngồi trên bậc thang thấp nhất của ngôi nhà di động.
Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.